Bàn chân của quỷ.
Con người mình đồng da sắt đã bắt đầu biểu lộ vài triệu chứng mệt mỏi. Tháng 3 năm đó, bác sĩ Aga ở đường Harley ra lệnh cho Holmes phải nghỉ ngơi hẳn, nếu muốn tránh một sự suy thoái tinh thần nghiêm trọng. Holmes có bao giờ để ý đến sức khỏe của mình, nhưng khi nghe dọa vĩnh viễn mất khả năng làm việc, anh liền đi thay đổi không khí. Do vậy, vào đầu mùa xuân năm 1897, hai chúng tôi đến cư ngụ trong một biệt thự nhỏ ở gần vịnh Puhu, ở mỏm cực của đảo Connolly's. Nơi đây rất thích hợp cho tính khí u buồn của con bệnh. Qua các cửa sổ của ngôi nhà nhỏ, tường trắng, chúng tôi nhìn thấy trọn cái vòng bán nguyệt thê lương của vịnh Mouse. Từ lâu đã là tử địa của các thuyền buồm. Với những mỏm đá ngầm. Ở phía đất liền, quang cảnh cũng khá ảm đạm. Đó là một vùng rừng trồi màu nâu. Xa xa, tháp chuông của một nhà thờ đánh dấu vị trí của một ngôi làng cổ. Khắp nơi trên rừng trồi này, người ta tìm thấy các dấu vết của một chủng tộc diệt vong với những kiến trúc quái dị bằng đá. Những bô đất hình thù kỳ lạ, chứa đựng tro của người chết và những công trình quái đản có thể là những đài tưởng niệm tử sĩ trong thời kỳ xa xưa. Cái nơi huyền bí này kích thích mạnh mẽ tư tưởng của Holmes. Anh dành khá nhiều thời gian để đi dạo và suy ngẫm, lưu tâm đến ngôn ngữ xưa ở vùng Connolly's. Đối với anh, nó cùng tộc với ngôn ngữ của người Chades mà các thương nhân Phoenicians dựa vào đó trên đường đi bán thiếc. Trước đây, khi Holmes vừa nhận được một bưu kiện sách chiết và đang bắt đầu viết luận án, thì ngẫu nhiên chúng tôi lọt vào mảnh đất thơ mộng này. Tôi giàu dĩ, nhưng Holmes thì vui mừng. Một bài toán với nhiều diễn biến và nhiều bí hiểm đang chờ anh. Chúng tôi lọt vào một chuỗi biến cố làm rung chuyển không chỉ ở vùng Connolly's mà cả ở nước Anh nữa. Người ta gọi đó là sự kinh tởm tại Connolly's. Tôi có nói rằng tại vùng đất này, giải rác đó đây có những cái tháp làm dấu vị trí các ngôi làng. Thôn Ulas Cherenix có nhà cửa quy tụ quanh một nhà thờ cổ rêu phong. Linh mục chánh xứ Ron Hay, 40 tuổi, có biết chút ít về khảo cổ học. Ông là một người dễ thương, hiểu tất cả các ngõ ngách của địa phương. Ông mời chúng tôi uống trà tại một chánh xứ. Nơi đây chúng tôi được giới thiệu với nhà quý tộc Mortimer. Ông này thuê một căn hộ trong tòa nhà mênh mông của chánh xứ. Ông Mortimer gầy, da màu nâu, mang kính và lưng còng như một bị tật. Tôi nhớ hôm đó trong cuộc viếng thăm ngắn ngủi tại tòa chánh xứ, nhân vật này ít nói, u buồn, rụt rè và hình như đang ưu tư về chuyện riêng. Ngày thứ ba, 16 tháng 3, không lâu sau bữa cơm sáng, lúc chúng tôi đang hút một điếu thuốc trước khi ra rừng dạo chơi theo thường lệ, thì hai người đàn ông ấy đến. Linh mục chánh xứ nói với giọng xúc động. Thưa ông Holmes, đêm hôm qua xảy ra sự việc bi thảm làm chấn động nhất từ trước tới nay. Chúng tôi xem sự có mặt của ông tại họ đạo này là phước lành. Vì kiểm lại trên toàn nước Anh, ông là người duy nhất mà chúng tôi cần trong giây phút này. Tôi nhìn nhà tu hành với cái nhìn thiếu thiện cảm. Nhưng Holmes vứt thuốc, ngồi ngay ngắn lại. Anh chỉ cái ghế dài, hai người khách ngồi sát bên nhau. Ông Mortimer tự chủ hơn nhà tu, nhưng đôi mắt u buồn rực sáng và hai bàn tay run rẩy cho thấy rằng ông ấy cũng xúc động như người chủ nhà. Ai nói? Cha hay là tôi? Ông Mortimer hỏi cha xứ. Thưa cha, Holmes nói, vì chính cha phát hiện ra sự việc nên tôi đề nghị cha trình bày. Tôi lần lượt quan sát nhà tu. Rõ ràng ông đã rất vội vã khi mặc quần áo. Còn người ở trọ ăn mặc rất chỉnh tề. Vị mục sư nói, đêm qua, bạn Mortimer đến chơi nhà của hai anh Owen, George và cô em gái Brenda của Mortimer tại thôn Chadanik. Trên rừng trồi, ông Mortimer ra về lúc hơn 10 giờ. Ba người em tiếp tục đánh bài trong phòng ăn. Mọi người đều khỏe mạnh và vui vẻ. Sáng nay, ông Mortimer thức dậy sớm, đang đi dạo về hướng đó, thì xe của bác sĩ Richard đuổi theo, cho biết rằng mình vừa nhận được một lời mời khẩn cấp từ thôn Wata. Tất nhiên, ông Mortimer liền leo lên xe đi cùng. Khi tới đó, ông thấy tình trạng dị thường. Hai em trai, cô em gái vẫn còn ngồi tại bàn, y hệt lúc ông ra về. Các con bài vẫn ở trước mặt họ. Đèn nến cháy cạn chén, nhưng cô em gái tựa lưng vào ghế chết cứng. Còn hai người em trai thì ngồi la cười và hát như hai thằng điên. Cả ba, một chết và hai điên, đều biểu hiện trên mặt họ cùng một sự kinh hoàng vô cùng ghê rợn. Trong nhà không có ai, trừ bà già Potter, người đầu bếp kiêm lao công. Bà này khai rằng mình ngủ ngon lành, chẳng nghe tiếng động nào trong đêm, không vật gì bị đánh cắp hoặc bị rời chỗ. Người ta đoán mò lung tung về tính chất của sự kinh hoàng. Holmes lặng thinh hồi lâu, chìm đắm trong cái thảm kịch quái dị. Tôi sẽ đảm trách nội vụ. Ông tới đó chưa, ông mục sư?
Chưa.
Khi ông Mortimer tường thuật lại các chi tiết đó, ngay tức khắc chúng tôi chạy tới đây. Nơi xảy ra thảm kịch cách đây bao xa?
150.
Như vậy thì chúng ta đi bộ. Nhưng trước khi đi, tôi muốn hỏi ông Mortimer vài câu. Ông này ngồi im, mặt tái xanh, đường nét căng, nhìn hô một cách âu lo. Hai bàn tay co giật liên hồi, đôi môi trắng bệch run rẩy từ khi nghe kể về biến cố hãi hùng giáng xuống đầu các em của ông. Ông ta nói một cách nhiệt thành.
Tôi sẽ thành thật trả lời ông.
Chúng ta nói về tối hôm qua.
Tối hôm qua tôi ăn cơm tối với linh mục chánh xứ và anh cả của tôi là Chalk đề nghị đánh bài. Chúng tôi bắt đầu chơi lúc 9 giờ. Tôi đứng dậy ra về lúc 10 giờ kém 15. Lúc tôi về, anh Chalk và hai em tôi vẫn còn ngồi quanh bàn vui tươi hớn hở. Bà Potter đã đi ngủ. Do đó Chalk chính tôi mở cửa và đóng cửa. Cửa sổ cạnh bàn họ đánh bài thì đóng rồi, nhưng bức màn thì không có kéo xuống. Cửa lớn và cửa sổ sáng nay vẫn y như cũ. Vậy là không có lý do gì để nói rằng có một kẻ vô danh đã lẻn vào nhà. Nhưng hai anh tôi đã điên vì sợ, còn em Brenda thì đã chết.
Theo như ông tường thuật thì các sự kiện này quả là phi thường. Nếu tôi không lầm thì ông không thể giải thích được cái thảm kịch này.
Holmes nói, trò yêu tinh mà, thưa ông Holmes, đó là một trò yêu tinh.
Mortimer la lớn, sức mạnh của con người không thể làm được như thế.
Nếu câu chuyện thực bình diện siêu nhân, thì tôi phải bó tay. Nhưng chúng ta thử vận dụng tất cả các giả thiết tự nhiên trước khi chấp nhận giả thiết huyền bí. Ông Mortimer, dù ít dù nhiều thì ông cũng đã không sống chung với gia đình mình phải không? Những người kia sống chung với nhau, còn ông thì ở riêng, đúng không?
Vâng, thưa ông Holmes, chúng tôi là một gia đình thợ mỏ thiếc ở Redwood. Chúng tôi đã bán cái sinh nghiệp của mình cho một công ty và kiếm được một số tiền khá lớn dành cho tuổi già. Tôi không phủ nhận rằng sự chê chác có gây ra vài bực dọc trong một thời gian. Nhưng giờ đây tất cả đã đi vào quên lãng và anh em chúng tôi đã trở lại thân thiết với nhau.
Hãy suy nghĩ thêm về cái đêm đoàn tụ. Ông không nhớ một sự kiện nào có thể soi sáng bi kịch đó sao?
Cố nhớ đi ông. Chỉ cần một chỉ dẫn nhỏ thôi cũng có ích cho tôi.
Tôi không thấy gì cả.
Không khí của gia đình cũng bình thường như mọi ngày chứ.
Chưa bao giờ họ vui như thế.
Các anh và em gái của ông có vẻ gì lo lắng không? Họ có biểu lộ một mối lo sợ mơ hồ về một mối hiểm nguy nào đó không?
Tuyệt đối không.
Vậy là ông không có chi tiết gì để giúp tôi rồi.
Mortimer suy nghĩ nghiêm túc trong giây lát.
Tôi có nhớ một điều. Trong lúc chúng tôi ngồi quanh bàn, tôi quay lưng ra cửa sổ, còn anh Chalk thì nhìn ra cửa sổ. Có một lần tôi thấy anh nhìn đăm đăm qua vai tôi, đến nỗi tôi phải quay ra sau và cùng nhìn. Bức màn thì kéo lên, cửa sổ thì đóng kín. Tôi không thấy gì xa hơn ngoài các bụi cây trên bồn hoa. Và hình như tôi thấy có một cái gì đó đang chuyển động. Tôi không thể nói chính xác đó là một người hay là một con thú. Nhưng tôi tin là có một sự lạ. Tôi hỏi xem anh ấy nhìn cái gì, thì anh cho biết cũng có cảm giác như tôi.
Ông không kiểm chứng tại chỗ à?
Không, câu chuyện dừng lại ở đó.
Ông đã rời họ đi mà không cảm thấy có điều gì sắp xảy ra chứ?
Tuyệt đối không.
Tôi không hiểu rõ nhờ đâu mà ông hay tin sớm vậy.
Tôi luôn luôn thức sớm và thường đi bộ một lúc trước khi dùng điểm tâm. Sáng nay vừa mới ra khỏi nhà thì bác sĩ đuổi kịp tôi bằng xe. Ông cho biết rằng bà lão Potter sai một thằng bé chạy tới mời tôi. Tôi nhảy tót lên cạnh ông và cùng đi. Ngay khi tới nơi, chúng tôi đến cái căn phòng ghê rợn. Nến và lửa lò sưởi đã tắt từ lâu. Họ ngồi trong bóng tối cho tới lúc mặt trời mọc. Bác sĩ cho tôi biết em gái tôi chết cách đó ít nhất là 6 giờ. Không thấy có dấu vết nào của bạo hành. Cô ấy cúi đầu, ngồi chết trong ghế bành. Chalk và Owen đang ca hát và thốt ra những âm thanh rời rạc nhai con khỉ khổng lồ. Tôi không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Chính gương mặt bác sĩ cũng trắng bệch, gần ngất xỉu. Và chúng tôi còn phải lo chăm sóc ông ấy nữa.
Quái dị thật. Hôm đứng dậy và lấy mũ. Thật là quái dị. Tôi nghĩ rằng ta nên tức tốc đi tới Chedonic Water. Tôi thú thật là ít khi gặp một bài toán quái dị như vậy. Chúng tôi đã chọn một con đường hẹp, ngoằn ngoèo quanh co để đến hiện trường. Nghe tiếng lộc cộc của xe ngựa trước mặt chạy tới, chúng tôi nép sát lề.
Khi xe đó chạy ngang qua, chúng tôi thấy một khuôn mặt nhăn nhó bị biến dạng một cách kinh dị. Mắt trợn trắng, răng nghiến ken két.
Anh và em tôi! Họ được chở đi, Holmes!
Mortimer la to, mặt mày tái mét.
Nhìn chiếc xe gập ghềnh xa dần, chúng tôi tiếp tục lộ trình. Căn nhà rộng và sáng sủa, khu vườn mênh mông được tô điểm bằng hoa xuân. Cái cửa sổ của phòng khách nhỏ ngó ra vườn. Chính từ thửa vườn đó, ông Mortimer nhìn thấy cái quỷ quái nào đó. Holmes chậm rãi và nghĩ ngợi, đi dạo quanh các bồn hoa trên lối đi trước khi vào nhà. Anh trầm tư đến nỗi vấp phải bình tưới lật nhào nó, làm ướt chân chúng tôi. Vào bên trong, bà lão lao công Potter tiếp chúng tôi. Bà mau mắn trả lời tất cả các câu hỏi của Holmes. Suốt đêm bà không hề nghe tiếng động nào. Đến sáng, lúc vào salon, bà ngất xỉu trước cảnh rùng rợn quanh cái bàn. Sau khi hoàn hồn, bà mở cửa sổ cho khí trời của buổi sáng tràn vào, rồi bà đi dọc lối đi, sai một thằng bé trong trang trại đi mời bác sĩ. Bà không còn muốn ở đây thêm một ngày nào nữa. Ngay chiều nay, bà sẽ ra đi, trở về với gia đình. Chúng tôi leo lên cầu thang để nhìn xác cô gái. Trước đây, chắc chắn cô rất đẹp. Người ta vẫn còn thấy vết tích của sự co giật hoảng sợ. Từ phòng của cô, chúng tôi xuống salon, hiện trường của bi kịch. Cho và đây còn trong lò sưởi. Trên bàn có bốn khúc đèn nến cháy dở và bộ bài. Ghế dựa thì đã được xếp sát tường. Ngoại trừ chuyện đó, tất cả còn y nguyên. Hôm đi qua đi lại trong phòng, anh liên tiếp ngồi vào cái ghế sau khi đặt chúng trở lại vị trí của đêm qua. Anh kiểm chứng những cái gì có thể thấy được ngoài vườn, khám nghiệm sàn trước và lò sưởi. Tại sao lại đốt lò sưởi nhỉ? Chật chội như thế này mà lại đốt lò sưởi, nhất là vào một đêm xuân. Ông Mortimer giải thích rằng đêm đó lạnh và ẩm. Đó là lý do lửa được đốt lên sau khi ông về.
Ông sẽ làm gì bây giờ, thưa ông Holmes?
Ông ta hỏi.
Holmes nhếch miệng cười, rồi để bàn tay anh trên vai tôi.
Watson, có lẽ tôi phải chơi lại cái thuốc lá, độc dược mà anh đã bài bác. Giờ đây chúng ta đi về, bởi vì tại đây tôi không tìm được yếu tố nào mới mẻ và hữu ích.
Ông Mortimer, tôi sẽ liên lạc với ông và với ông mục sư. Trong khi chờ đợi, tôi chúc cả hai ông một buổi sáng an lành.
Về tới biệt thự Poru, Holmes nằm co ro trong ghế bành. Xung quanh khói thuốc mịt mù, lặng thinh, chân mày cau lại, chán nhăn, mắt rỗng vu vơ. Cuối cùng, anh đặt cái tàu xuống và đứng lên.
Anh Watson, chúng ta cùng nhau đi dạo dọc các tảng đá vôi và kiếm những mũi tên bằng đá lửa có lẽ có kết quả hơn là đi tìm đáp số cho bài toán này. Bắt trí óc làm việc mà không có nguyên liệu đủ thì giống hệt như cho máy nổ mà không có xăng vào. Chúng ta hãy rà soát lại tình hình một cách bình tĩnh trong lúc đi dạo. Tôi bắt đầu khẳng định rằng cả anh lẫn tôi đều không chấp nhận cái giả thiết có yêu quái. Chỉ còn lại sự kiện ba người là nạn nhân của sự can thiệp người trần mắt thịt. Vậy thì thảm kịch xảy ra lúc nào? Nếu tin theo lời thuật lại của người kể chuyện, thì tai họa xảy ra ngay sau khi Mortimer về. Đó là một điều quan trọng. Trong tất cả các sự phỏng đoán, thì phải vài phút sau, các lá bài hãy còn trên bàn. Giờ đi ngủ đã qua lâu rồi. Tuy nhiên họ vẫn ngồi y chỗ, bàn ghế vẫn y nguyên. Tôi lặp lại rằng tai biến đã xảy ra ngay sau khi ông ta ra về và trước 11 giờ đêm. Như vậy là chúng ta phải kiểm lại các hành động của Mortimer sau khi ông ta rời khỏi salon. Các hành động của ông này đều có vẻ thoát khỏi mọi ngờ vực. Anh hiểu rằng qua việc lật đổ cái bình tưới, tôi lấy được dấu chân rất rõ của ông ta. Cát ẩm ướt của lối đi tạo thuận lợi cho công việc này. Đêm trước cũng ẩm, anh nhớ không? Nhờ vậy, dựa vào một dấu, tôi có thể phân biệt và theo dõi đường đi của anh chàng. Anh chàng có vẻ đi nhanh về hướng tòa chánh xứ. Vậy thì khi anh chàng này mất hút rồi, thì ai đến đó hốt hồn các tay bài? Làm sao nhận dạng được người này và xác định nguyên nhân gây ra tội ác? Ta có thể loại trừ bà lão Potter ra. Có thể nào chứng minh rằng có một người bỏ sát cửa sổ và tạo ra hiệu quả làm ai cũng sợ phát điên? Cái gợi ý độc nhất về hướng này xuất phát từ anh chàng Mortimer rằng anh của ông ta thấy một cái gì động đậy ngoài vườn. Đó là điều nực cười. Vì đêm đó có mưa, có mây, tối đen như mực. Bất cứ ai tới đó với ý định hù dọa cũng đều phải dán mặt vào cửa kính. Phía ngoài cửa sổ có một bồn hoa bề ngang một thước. Tôi không kiếm ra một dấu chân nào. Trong trường hợp này khó tưởng tượng một kẻ vô danh đã có thể tạo ra một cảm giác hãi hùng như thế. Mặt khác cho tới nay, chúng ta chưa tìm ra một động cơ nhỏ nào giải thích được một mưu toan vừa quái đản vừa rắc rối. Anh thấy rõ các khó khăn của chúng ta chứ, anh Watson?
Rõ ràng là khó, tôi đáp.
Tuy nhiên, tôi tin rằng trong hồ sơ lưu trữ của anh có thể tìm ra vài vụ án cũng tối tăm tương tự. Trong khi chờ đợi, chúng ta tạm xếp vụ này, chờ có thêm tin tức chính xác và dùng thời gian còn lại của buổi sáng này để săn đuổi con người thời đồ đá mới.
Có lẽ tôi đã ca tụng khả năng siêu thoát tinh thần của Holmes. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh làm tôi kinh ngạc hơn buổi sáng mùa xuân đó tại vùng Cornwallis. Trong suốt 2 giờ liền, Holmes thuyết trình về người Cetes, về các đầu mũi tên, về các mảnh vỡ của lọ hũ một cách lưu loát như không hề bận tâm về một bài toán hóc búa. Khi chúng tôi về nhà vào lúc xế chiều, một người khách đến. Chúng tôi nhận ra khách từ xa, thân hình to lớn, khuôn mặt xương, đôi mắt hung ác, mũi quặp, bộ tóc muối tiêu, râu quai nón vàng óng ở đuôi. Tướng mạo này quen thuộc tại London, cũng như tại châu Phi. Ông ta tên Leon Stendhal. Chúng tôi có nghe tin ông ta đã hiện diện trong vùng, và đôi lần có thấy thoáng qua dáng rong ròng cao của ông nổi bật trong rừng trồi. Ông không làm quen với chúng tôi cũng không làm quen với ông ta, vì ai cũng trọng sự thanh vắng của nhau. Ông ta sống đời ẩn dật tại một nơi sâu trong khu rừng Belcham Arise, chìm đắm trong sách vở và bản đồ. Ông ta tự lo việc nội trợ và có vẻ không để ý đến việc của người xung quanh. Do đó tôi rất kinh ngạc khi nghe ông hỏi Holmes một cách nôn nóng xem có tiến được bước nào trong việc giải thích tấn thần quỷ kia không.
Ông Holmes, cảnh sát địa phương hoàn toàn bối rối, nhưng do kinh nghiệm dồi dào của ông có thể đưa ra một giả thiết hợp lý. Về phần tôi, lý do độc nhất khiến tôi tò mò là vì trong nhiều lần lui tới vùng này, tôi có quen gia đình Mortimer. Có thể nói rằng tôi quen họ rất nhiều. Sự bất hạnh đó không khỏi làm tôi đau buồn. Tôi đã đến cảng Plymouth để chuẩn bị xuống tàu đi châu Phi. Nhưng sáng nay khi nghe tin, tôi vội vàng quay trở về để tiếp tay với các nhà điều tra.
Holmes trố mắt.
Ông bỏ vé tàu vì chuyện này à? Tôi đi chuyến sau.
Ông thật là tốt bụng.
Chúng tôi là bà con mà.
Đúng vậy.
Các nạn nhân có họ hàng với ông. Hành lý của ông đều đã lên tàu rồi chứ?
Chỉ một phần. Phần lớn vẫn còn tại khách sạn.
Tôi hiểu rồi. Biến cố này chưa được báo chí đăng tải đúng không?
Chưa. Nhưng tôi có nhận được một điện tín.
Tôi xin phép được biết tên người gửi.
Một bóng mờ thoáng qua trán của nhà thám hiểm.
Ông quá tò mò, thưa ông.
Nghề nghiệp mà.
Phải cố gắng lắm. Bác sĩ Stendhal mới lấy lại bình tĩnh.
Tôi không thấy có lý do để giấu ông. Ông mục sư là người đánh điện cho tôi.
Cảm ơn. Để trả lời câu hỏi của ông, tôi xin nói rõ với ông rằng tôi chưa giải thích được trọn vẹn nội vụ. Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ đi tới một kết luận.
Ông có thể nói chính xác rằng các ngờ vực của ông có hướng hẳn về một phía nào không?
Không, tôi không thể nói chính xác với ông được.
Như vậy là tôi đã mất thời gian vô ích. Tôi không có lý do để kéo dài cuộc thăm viếng này.
Nói xong, người khách chia tay với chúng tôi.
Không đầy 5 phút sau, Holmes cũng ra đi, bám theo ông ta.
Mãi cho tới tối khi về thì bước uể oải.
Qua diện mạo, tôi đoán biết chả có gì tiến bộ hơn.
Holmes liếc qua điện tín nằm chờ, rồi liệng nó vào lửa.
Của khách sạn Plymouth, tôi biết tên của khách sạn qua ông mục sư, và tôi đánh điện để nắm chắc rằng bác sĩ Sterling không nói láo. Hình như ông ta có ngủ qua đêm tại đó, và có cho một số hành lý lên tàu trong khi ông ta quay về đây để chứng kiến cuộc điều tra.
Anh nghĩ gì, anh Watson?
Tại sao ông ý để ý đến cuộc điều tra một cách tha thiết thế nhỉ?
Đúng, đó là một sợi chỉ mà chúng ta chưa lần đến. Vì tôi tin rằng chúng ta chưa quy tụ đủ các yếu tố. Khi đủ rồi thì các khó khăn của chúng ta chỉ còn là một kỷ niệm.
Sáng hôm sau, tôi đang cạo râu ở cửa sổ, thì nghe tiếng vó ngựa chạy vội vã. Đến cửa chúng tôi, xe ngừng lại. Mục sư nhảy ngay xuống đất, lao vào lối đi trong vườn hoa. Chúng tôi chạy ra đón. Ông rối trí đến nỗi không nói được lời rõ ràng và câu chuyện bị đứt đoạn.
Chúng tôi hiện là nạn nhân của quỷ. Sứ đạo của tôi luôn luôn bị quỷ phá. Sa tăng chân trinh. Chúng tôi lọt vào quyền năng của quỷ dữ.
Ông lăng xăng múa tay chân. Cuối cùng, ông đưa cái tin bất ngờ.
Ông Mortimer đã chết đêm qua. Triệu chứng giống hệt như các người trước.
Holmes nhảy dựng lên.
Cho chúng tôi quá giang.
Vâng.
Ông mục sư, chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc quyền sử dụng của ông.
Nhanh lên, tôi phải tới trước đó khi người ta xáo trộn hiện trường.
Người ở trọ chiếm 2 căn phòng trên khác, cả 2 đều ở một góc. Căn dưới là phòng khách, bên trên là phòng ngủ.
hai phòng ngó ra sân khôn nhỏ trải dài cho tới tận cửa sổ. Chúng tôi tới đó trước cả pháp y và cảnh sát. Chưa có cái gì bị đụng tới hoặc rời chỗ. Phòng bốc mùi rất khó chịu. Cô gái làm công vào trước mở cửa sổ. Nếu không thì không tài nào thở nổi. Có thể do cái đèn dầu đang cháy dở bốc khói mịt mù trên cái bàn giữa phòng. Cạnh bàn, xác chết được đặt ngồi dựa vào ghế. Chòm râu quay nón nhọn chĩa ra phía trước. Cặp mắt kính lật ngược trên trán. Cái khuôn mặt gầy gò màu nâu hướng ra cửa sổ và cũng bị méo mó vì kinh hoàng y hệt như khuôn mặt xác chết của cô em. Tay chân bị còng queo và các ngón tay cong lên như ông ấy trải qua một cơn khiếp đảm cùng cực. Ông mặc áo quần đầy đủ, nhưng chúng tôi được biết ông đã ngủ trên giường và cái chết thê thảm xảy ra vào sáng sớm. Ngay khi vượt ngưỡng của căn hộ, hôm hoạt động năng nổ. Anh đi ra ngoài bồn hoa, nhảy qua cửa sổ trở vào. Đi vòng quanh salon, leo lên phòng ngủ trên gác như con chó săn hùng hổ khi đã tìm ra con mồi. Hôm nhìn nhanh vào phòng rồi mở cửa sổ. Có điều gì như kích thích anh thêm, vì anh chồm ra ngoài và thốt ra những lời thích thú. Rồi anh tụt xuống cầu thang, nhảy qua cửa sổ, úp mặt sát cỏ, leo trở lại lên phòng một lần nữa. Hôm tỉ mỉ khám xét cái đèn thuộc loại làm theo chuẩn, rồi dùng bàn chân đo đạc. Anh dùng kính lúp khám nghiệm tấm thước bên trên cái bóng đèn, cào cào một tí tro còn dính ở phần trên vào trong một phong bì, rồi kẹp vào một cuốn sổ khi pháp y và cảnh sát xuất hiện. Anh ra hiệu cho mục sư, rồi tất cả chúng tôi đi ra ngoài. Anh nói, tôi sung sướng loan báo rằng cuộc điều tra của tôi không hoàn toàn tiêu cực. Tôi không thể nán lại để thảo luận nội vụ với cảnh sát. Tôi thỉnh cầu ông mục sư truyền lời chào của tôi đến viên thanh tra và lưu ý ông ta về cái cửa sổ phòng ngủ và cái đèn trong salon. Hai cái đó tách riêng ra gợi cho ta nhiều ý. Gộp lại, chúng đưa ta tới kết luận. Nếu cảnh sát muốn biết hơn, tôi sẵn sàng gặp bất cứ người đại diện nào của họ. Còn bây giờ, Watson à, chúng ta sẽ có việc làm ích lợi hơn tại chỗ khác. Có thể cảnh sát không thích sự chọ mũi của một tay nghiệp dư, hoặc có thể vì họ tự cho là đã đi đúng hướng, nên trong hai ngày đầu, chúng tôi không nghe nói về họ. Trong khi đó, Holmes hút liên tục và suy ngẫm miên man, nhất là anh thường ở một mình đi bộ ngoài đồng. Một thí nghiệm hé lộ cho tôi thấy hướng đi của cuộc điều tra. Anh mua một cái đèn giống y cái đèn chiếu sáng phòng Mortimer. Đổ vào đó loại dầu giống y dầu dùng tại tòa tránh xứ, rồi kỹ lưỡng đo thời gian dầu cháy. Anh lại làm một cái thí nghiệm khác có tính chất khó chịu hơn, tôi còn nhớ hoài. Anh có nhớ không, Watson? Chỉ có một điểm tương đồng duy nhất giữa các lời tường thuật mà chúng ta được nghe. Đó là sự tác động của không khí trong phòng lên người đầu tiên bước vào. Anh còn nhớ Mortimer có nói rằng bác sĩ gần ngất xỉu, té xuống ghế bành. Anh cũng còn nhớ rằng bà lão lao công có nói rằng chính bà cũng xỉu khi bước vào phòng. Còn trong trường hợp mới đây, chắc chắn anh chưa quên không khí cực kỳ khó chịu của căn phòng Mortimer khi chúng ta đến, dù cô người làm đã mở cửa rồi. Cô này như tôi được biết đã nhuốm bệnh về chuyện này. Watson à, anh hãy nhìn nhận rằng những sự kiện này rất có ý nghĩa. Trong cả hai trường hợp, không khí đều bị nhiễm độc. Trong cả hai trường hợp đều có sự cháy đang tiếp diễn trong phòng. Trong trường hợp thứ nhất, có bếp lửa. Trong trường hợp thứ hai, có cái đèn. Bếp là cần vì trời quá lạnh. Nhưng mà đèn, nếu dựa vào số dầu tiêu thụ được, thì được thắp khá lâu sau khi mặt trời mọc. Chắc chắn có một tương quan giữa ba chuyện. Sự cháy, không khí, ngạt thở, và cuối cùng là hai cái điên và hai cái chết. Sáng tỏ chưa nào? Hình như đã sáng tỏ. Chúng ta có thể chấp nhận nó làm giả thiết xuất phát. Theo đó, ta có thể cho rằng, trong cả hai trường hợp, một chất gì đó đã cháy và tạo ra một chất khí cực kỳ độc hại. Đúng thế. Trong trường hợp thứ nhất, liên quan tới gia đình Mortimer, chất này được bỏ vào bếp lửa. Cửa sổ đóng. Lửa đương nhiên theo khói vào trong ống khói. Hiệu quả chắc chắn kém độc hại hơn so với trường hợp thứ hai. Trong đó chất độc không có lối thoát. Kết quả thực tế cho thấy rằng sự suy đoán của ta không sai. Trong trường hợp thứ nhất, chỉ có người đàn bà có lẽ vì thể chất yếu nhất nên gục chết. Còn hai người anh thì chỉ điên, tạm thời hay vĩnh viễn chịu hậu quả sơ khởi của chất độc. Trong trường hợp thứ hai, có một chất độc dễ cháy đã giết chết người. Theo hướng này, tôi lục lọi trong phòng của Mortimer với hy vọng kiếm ra chất đó. Đương nhiên phải khám nghiệm cái miếng thiếc hoặc là cái bóng đèn. Tại hai nơi này, tôi thấy có tro trắng viên bột nâu chưa cháy hết. Tôi có lấy phân nửa số bột nâu này bỏ vào một bì. Tại sao chỉ phân nửa vậy không? Tôi không có quyền thọc gậy bánh xe của cảnh sát.
Tôi có để lại cho họ toàn thể bằng chứng của những cái gì tôi đã thấy. Với một chút xíu thông minh, họ sẽ kiếm ra. Giờ đây chúng ta sẽ thắp cái đèn của chúng ta. Phải nhớ mở cửa sổ để khỏi chết sớm. Anh hãy ngồi gần cửa sổ. À, anh muốn tận mắt thấy rõ mọi việc ư? Được lắm. Tôi để cái ghế dựa này trước cái ghế bành của anh, để hai đứa mình cùng cách đều với chất độc, mặt đối mặt. Cửa lớn hả? Ta để nó hé mở. Giờ đây chúng ta có thể canh chừng lẫn nhau, và hãy ngưng cuộc thí nghiệm nếu các triệu chứng có vẻ báo động. Hiểu rõ? Tốt. Vậy thì tôi lấy cái bột trong phong bì và rắc nó lên trên cái đèn đang cháy. Xong rồi. Giờ đây, Watson, ta hãy ngồi xuống chờ các biến cố. Vừa ngồi vào cái ghế bành, thì mũi tôi ngửi mùi xạ hương, vừa nặng vừa khó chịu, muốn buồn nôn nữa. Ngay cái hít đầu tiên, tôi mất hẳn sự kiểm soát của não bộ và trí tưởng tượng. Một đám mây đen ngòm và dày cộm bắt đầu quay trước mắt tôi. Tâm trí tôi nhắc tôi có một đám mây, những hình thù mờ ảo quay cuồng trong đám mây đen đó. Mỗi một cái hình có vẻ báo hiệu về một cái gì hung tợn sẽ tới, báo trước rằng một quái vật khó tả xâm nhập vào tôi. Một cơn kinh hoàng lạnh xương sống xâm chiếm tôi. Tôi cảm thấy tóc dựng đứng lên, mắt muốn lồi ra khỏi tròng, mồm há hốc, lưỡi cứng lại như da thuộc. Tôi thử kêu lên, tôi nghe thấy tiếng nói của tôi như xa xôi và lạ tai. Cùng lúc đó, tôi thấy mặt của Hôm trắng như ma, cứng như xác chết, đầy đủ các triệu chứng của kinh hoàng, đầy đủ các đường nét tôi đã thấy trên các nạn nhân. Thấy được Hôm thì tôi đã hơi tỉnh. Tôi nhảy khỏi ghế bành, ôm chầm lấy Hôm, khập khiễng dìu nhau ra cửa, nhảy lăn xuống bồn cỏ, nằm sát bên nhau, đăm đăm nhìn mặt trời sáng rực. Sự tinh trí trở về với chúng tôi. Ngồi trên cỏ, chúng tôi lau trán ướt đẫm mồ hôi và khám nghiệm lẫn nhau, không khỏi rùng mình về cuộc thí nghiệm vừa qua. Lấy danh dự mà nói, Watson à. Tôi vừa cảm ơn, vừa xin lỗi anh. Cuộc thử nghiệm đó đối với một người đã nguy hiểm rồi. Đằng này đến hai người. Tôi xin lỗi. Anh thừa biết rằng, tôi nói với sự xúc động, được cộng sự với anh là tôi vui và hãnh diện vô cùng. Có người sẽ liệt chúng ta và hạ người điên ngay từ khi chúng ta chưa lao mình vào cái thí nghiệm hãi hùng ấy. Thú thực, tôi không ngờ hiệu quả có thể đột ngột và nghiêm trọng đến thế. Anh chạy vào nhà, trở ra với cái đèn đang cháy sáng trên tay, rồi liệng nó vào bụi gai. Nên làm cho phòng thoáng khí. Tôi nghĩ rằng bây giờ anh đã thấy rõ ràng diễn biến của các thảm kịch. Rõ. Tuy nhiên, nguyên nhân hãy còn mịt mù. Hãy đi tới vòng cây và nghiêm chỉnh thảo luận về nội vụ. Cái chất độc ác dường như vẫn còn trong cuống họng của tôi. Tóm lại, Mortimer là thủ phạm trong tấm thảm kịch thứ nhất và là nạn nhân trong thảm kịch thứ hai. Ta hãy nhớ lại rằng chuyện tranh chấp trong gia đình được tiếp nối bằng một sự hòa giải. Cuộc tranh chấp đạt tới mức độ nào và cuộc giải hòa có thành thật không? Chúng ta không biết được gì cả. Tôi nhớ lại Mortimer có cái đầu chồn, đôi mắt gian dảo đằng sau cặp kính. Và theo tôi thì y không phải là loại người dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai. Ngoài ra anh còn nhớ các lời khai của y về cái gì đó cựa cội ngoài vườn. Chính lời khai này đã một thời đánh lạc hướng chúng ta về nguyên nhân đích thực của cái thảm kịch. Chắc chắn y phải có một động cơ. Cuối cùng nếu không phải y liệng chất độc đó vào lửa, thì ai khác đây? Thảm kịch xảy ra ngay sau khi y đi ra về. Nếu có ai khác vào nhà, thì gia đình đã phải rời bàn. Mặt khác, tại cái vùng Cornwallis thanh tịnh này, khách không đến sau 10 giờ đêm. Do đó chúng ta có thể nhận thấy rằng tất cả các yếu tố đều quy kết, Mortimer là thủ phạm. Rồi sau đó y tự tử. Suy luận của anh không nghịch lý đâu. Người bị lương tâm cắn rứt vì tội tay đình, có thể do ăn năn, lại giáng cho chính mình cái vận đen vào mình đã đem lại cho người khác. Tuy nhiên những mâu thuẫn vững chãi bác bỏ giả thiết này. May thay có một người độc nhất tại nước Anh này biết rõ sự thật, và tôi đã thu xếp để chiều nay chúng ta được nghe đích thân ông ấy nói chuyện. À, ông ấy tới hơi sớm đó. Bác sĩ Stanley, hãy vào đây. Hai anh em chúng tôi mới tiến hành một thí nghiệm hóa học, do đó phòng khách của chúng tôi không xứng đáng để tiếp đón một khách quý. Tôi nghe cửa viền kêu kĩu kịt, giang phúc đồ sộ của nhà thám hiểm châu Phi nổi tiếng xuất hiện trên lối đi. Với vẻ ngạc nhiên, ông đi về hướng cái vòm cây nơi chúng tôi đang ngồi. Ông có cho mời tôi, ông Hôm. Hồi nãy tôi có nhận được mảnh giấy và tôi đã đến đây. Tôi không hiểu tại sao tôi lại tuân lời ông. Sau khi cuộc trò chuyện này chấm dứt, chúng ta sẽ hiểu rõ cái điểm đó. Trong khi chờ đợi, tôi hết sức cảm ơn sự thuận tình đầy lễ độ của ông. Mong ông miễn chấp sự tiếp đãi ông giữa trời. Vì ông bạn thân Watson của tôi, và tôi gần như hoàn tất một chương phụ cho cái mục mà báo chí gọi là sự kinh tởm của vùng Cornwallis. Do đó,
Tạm thời chúng tôi chọn một bầu không khí thuần khiết. Vì vấn đề mà chúng ta phải thảo luận liên quan tới ông một cách rất riêng tư, nên ta tìm chỗ vắng vẻ, tránh tay vách mạch rừng. Nhà săn thú gỡ điếu xì gà ra khỏi miệng, rồi nhìn Hôm Năm Năm. Thưa ông, chuyện gì lại liên quan đến tôi một cách rất riêng tư?
Về việc giết Mortimer.
Gương mặt ông Stendhal đỏ như gạch, mắt tóe lửa, các mạch máu nổi u và sôi sục, cái trán căng phồng. Ông ta tiến bước về phía Hôm, hai tay nắm siết chặt. May thay, ông ngừng lại và qua một cố gắng vượt bậc lấy lại bình tĩnh. Nhưng cái bình tĩnh mà ông biểu lộ đối với tôi có vẻ còn nguy hiểm hơn sự bùng nổ của giận dữ.
Tôi sống giữa bọn mọi và xa luật pháp nhiều quá, đến nỗi trong một chừng mực nào đó, tôi thay trời làm luật. Ông Hôm nên nhớ điều đó. Trong thâm tâm, tôi không muốn hại ông.
Thưa bác sĩ, tôi cũng không muốn hại ông. Bằng chứng là tuy có nắm một cái gì đó.
Tôi thưa chuyện với ông bác sĩ, chứ không với cảnh sát.
Hôm từ tốn đáp.
Stendhal ngồi xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời phiêu lưu của ông bị chế ngự. Nhìn thái độ của Hôm, ông thấy Hôm có một sự tự tin và một cái quyền lực bất khả bại. Trong khi nói chuyện, hai bàn tay to cành của ông liên tục xòe ra và nắm lại.
Ông muốn sao?
Nếu ông muốn dọa tôi thì ông đã chọn sai đối tượng.
Đập quanh quanh bụi cây là vô ích.
Thẳng vào vấn đề đi. Ông muốn nói gì?
Ông sẽ biết thôi.
Lý do khiến tôi nói là vì tôi hy vọng sự thành thật của tôi được bác sĩ đáp lại. Bước thứ hai của tôi hoàn toàn tùy thuộc vào tính chất và sự biện minh của ông.
Sự biện minh của tôi?
Vâng, thưa ông.
Biện minh về việc gì?
Để khỏi bị cáo buộc về tội giết Mortimer.
Stendhal lấy mùi xoa lau chán.
Xưa nay ông thành công là nhờ cái khả năng hù dọa phi phàm ư?
Hù dọa?
Là từ phía ông, chứ không phải từ phía tôi, thưa bác sĩ. Để chứng minh điều đó, tôi sẽ kể cho ông nghe vài dữ kiện làm cơ sở cho cái kết luận của tôi.
Dựa trên việc ông rời Flymouth mà về đây, và trên sự gửi một phiếu hành lý đi châu Phi trước đó, tôi kết luận tức khắc rằng ông là một trong các yếu tố mà tôi phải xét tới khi diễn lại tấm thảm kịch.
Tôi đã trở về vì...
Tôi còn nhớ các lý do ông nêu ra, nhưng đối với tôi, các lý do đó không có sức thuyết phục.
Ông có tới đây hỏi xem tôi ngờ vực ai?
Tôi từ chối trả lời. Ông đứng ngoài chờ đợi một lúc rồi đi về nhà.
Làm thế nào mà ông biết được?
Tôi đi theo ông.
Tôi có thấy ai đâu.
Nghề nghiệp mà. Ông ngủ một đêm không ngon lành tại biệt thự của ông. Và ông đã nghĩ ra một vài kế hoạch mà ông bắt đầu thực hiện sáng hôm sau. Sáng hôm sau lúc mở cửa, ông lượm một mớ sỏi gần cổng sắt.
Stendhal dùng mình và rồi nhìn Hôm một cách kinh ngạc.
Rồi ông nhanh bước về tòa chánh xứ, cách nhà ông khoảng 1.500 thước.
Tôi xin nói thêm rằng hôm đó ông mang đôi giày tennis như đôi giày này.
Tới tòa chánh xứ, ông băng qua vườn cây ăn quả và hàng rào ngang để đến dưới cửa sổ của phòng Mortimer.
Sáng trưng rồi nhưng chưa ai thức cả.
Ông móc sỏi trong túi và liệng lên cửa sổ bên trên.
Stendhal nhảy dựng lên.
Tôi tin rằng ông là hiện thân của quỷ sứ.
Ông ấy kêu to.
Phải liệng hai hoặc có thể ba đợt thì Mortimer mới ra cửa sổ.
Ông ra dấu kêu xuống. Y lật đật vào quần áo đi xuống salon. Ông leo từ cửa sổ vào. Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi xảy ra. Trong lúc đó ông đi tới đi lui. Ông ra ngoài đóng cửa sổ lại, đứng ở bồn cỏ, hút xì gà và chờ cái điều chắc chắn phải xảy ra.
Sau cùng khi Mortimer chết rồi, ông rút lui bằng con đường đã dùng để đi tới.
Giờ đây, thưa bác sĩ Stendhal, làm sao biện minh cho việc làm của ông?
Động cơ nào thúc đẩy ông vậy?
Nếu ông dối tôi quả quyết rằng nội vụ sẽ không tùy thuộc vào một mình tôi đâu.
Khuôn mặt người khách tái xám. Ông lấy tay ôm đầu, rồi trong một cử chỉ bốc đồng. Ông rút từ trong một túi ra một cái ảnh, liệng nó trên chiếc bàn thô sơ dưới vòm lá.
Đó là lý do tại sao tôi đã giết người.
Trên bàn là ảnh bán thân của một người đàn bà đẹp. Hôm cúi xuống nhìn kỹ.
Hình của Brenda phải không?
Vâng, chính nàng. Từ mấy năm nay tôi yêu nàng. Từ mấy năm nay nàng cũng yêu tôi.
Đó là lý do tôi lui tới nghỉ ngơi tại Cornwallis, khiến nhiều người thắc mắc.
Tôi muốn gần thần tượng của tôi. Tôi không thể cưới cô ta, vì tôi có vợ.
Vợ tôi bỏ tôi lâu rồi. Tuy nhiên vì pháp luật Anh Quốc lằng nhằng quá, tôi không ly dị được.
Trong nhiều năm ròng rã,
nàng vẫn chờ.
Trong nhiều năm ròng rã, tôi cũng chờ.
Một thổn thức làm rung rinh dáng bộ đồ sộ của ông.
Ông ta lấy tay để lên cuống họng rồi tiếp tục kể.
Ông mục sư có biết, hai chúng tôi có tâm sự với ông ta. Ông ta có thể cho ông biết rằng Brenna đúng là một thiên thần. Đó là lý do vì sao ông ấy đã đánh điện cho tôi, và tại sao tôi quay về.
Một mớ hành lý, hoặc cuộc sống giàu sang ở châu Phi có ý nghĩa gì trước cái tin nàng đã tử nạn?
Đó là động cơ mà ông thiếu, ông Hôm ạ.
Ông hãy nói tiếp đi.
Bác sĩ rút trong túi ra một cái gói, rồi đặt nó trên bàn.
Trên gói có mấy chữ?
Radis, Pendis, Diaboli, dễ chân quỷ.
Bên dưới thì có nhãn đỏ cho biết, nó là thuốc độc.
Ông đẩy cái gói đó về phía tôi.
Tôi đoán rằng ông là bác sĩ, thưa ông. Ông có nghe về tên thuốc này chưa?
Dễ cây chân quỷ ư?
Chưa, chưa bao giờ.
Không có quan hệ gì đến kiến thức nghề nghiệp của ông.
Tôi tin rằng ngoài cái mẫu mà tôi gặp tại Pura, không có mẫu nào khác tại châu Phi đâu.
Nó chưa được ghi vào sách thuốc hay sách độc dược. Loại dễ cây này có một cái tên ngông do một nhà truyền đạo kiêm thực vật học đặt ra. Nó được các phù thủy Tây Phi sử dụng làm thuốc độc để trừng phạt, và họ giữ bí mật về cách điều chế. Cái mẫu này tôi kiếm được tại Obagin trong một trường hợp rất đặc biệt.
Ông mở một cái gói và để lộ một mớ bột màu đỏ nâu giống thuốc lá.
Rồi sao nữa, thưa ông?
Hôm lãnh đạm hỏi.
Do tình yêu đối với cô em mà tôi trở thành bạn trai của ba anh em họ. Một cuộc thảo luận về tiền đã làm cho Mortimer bực bội. Tuy nhiên mối bất hòa được dàn xếp nhanh chóng. Sau này tôi vẫn lui tới y hệt như đối với mấy người kia.
Y xảo quyệt già dặn, những đặc điểm khiến tôi nghi ngờ sự trung tín của y. Nhưng không có lý do gì để tôi cãi lộn công khai với y.
Một ngày nọ, cách đây 2 tuần, y đến tôi và tôi cho y xem vài vật lạ ở châu Phi. Trong số này có bột rễ chân quỷ. Tôi tiết lộ cho y cái tính chất dị thường của nó, đặc biệt là cái khả năng kích thích tế bào não bộ nắm quyền chỉ huy cảm xúc sợ sệt. Tôi còn nói với y rằng, sự điên loạn hoặc sự chết chắc chắn sẽ đến với người thổ dân xui xẻo bị thầy cúng của bộ tộc trừng phạt bằng thứ này.
Tôi có giải thích cho y rằng, kho hạc châu không thể phát hiện ra lối hại người này.
Bằng cách nào đó y đã lấy cắp, tôi không biết. Tôi không rời phòng giây lát nào cả. Nhưng tôi chắc chắn vào một lúc nào đó, có thể vào lúc tôi mở ngăn kéo hoặc cúi xuống cái tủ kính.
Tôi nhớ y có hỏi về hiện tượng và thời gian thuốc ngấm.
Tôi không ngờ y có những ý đồ đen tối. Tôi quên hẳn cuộc viếng thăm này cho tới khi nhận được điện tín của linh mục chánh xứ. Thằng khốn tưởng rằng tôi đã lên tàu và sẽ trở về châu Phi vài năm. Nhưng tôi quay trở lại ngay tức khắc. Khi tôi dò qua các chi tiết, tôi biết ngay rằng thuốc độc của tôi đã bị y sử dụng. Tôi đến thăm ông lần đó là để chắc chắn rằng không thể có giả thiết khác được.
Quả nhiên đúng thế. Mortimer là tù phạm.
Có lẽ y nghĩ rằng nếu tất cả anh em trong gia đình đã điên, thì một mình y hưởng hết gia tài của họ. Y đã dùng bột chân quỷ làm cho hai anh, em trai điên và giết em gái của y.
Brenda là người yêu độc nhất của tôi, đã giết dưới tay y. Phải trị tội y bằng cách nào?
Đưa ra luật pháp ư? Bằng chứng đâu?
Tôi biết rằng các dữ kiện là đúng, nhưng làm sao thuyết phục một đoàn bồi thẩm quê mùa và rút nát? Tâm hồn tôi khao khát vào sự phục thù.
Sau một đêm trằn trọc, tôi ra khỏi nhà rất sớm. Tiên liệu sẽ khó đánh thức y. Tôi mới lấy một ít sỏi để ném lên cửa sổ. Y đã đi xuống và để cho tôi vào nhà y. Qua cửa sổ phòng khách, tôi đã trình bày cho y biết tội ác của y. Tôi cho y biết, tôi đến với tư cách vừa làm phán quan, vừa làm người đao phủ.
Tên khốn kiếp sụp xuống ghế khi thấy cái súng lục của tôi. Tôi thắp đèn, bỏ thuốc độc lên trên rồi đứng ngoài cửa sổ.
Sau khi nói với y rằng, nếu mi rời căn phòng, ta sẽ bắn mi ngay.
5 phút sau, y chết.
Hôm ngồi lặng thinh một hồi.
Ông có những dự định gì?
Cuối cùng Hôm hỏi.
Tôi dự định chết già tại Trung Phi. Tôi chỉ muốn hoàn thành nửa công trình tại đó.
Bác sĩ hãy đi đi, và hoàn tất cái phân nửa còn lại.
Tôi không phải là người phá rối bác sĩ,
Hôm nói.
Bác sĩ Stenden đứng dậy, cúi đầu một cách cung kính, rời khỏi phòng lá.
Anh Watson, cuộc điều tra của chúng ta có tính độc lập, lối xử thế của chúng ta cũng phải độc lập.
Anh có tố cáo người đó không?
Chắc chắn là không.
Tôi chưa bao giờ yêu, Watson à.
Tuy nhiên, nếu tôi yêu và người đàn bà tôi yêu chết thê thảm như thế, có thể tôi cũng xử sự giống hệt người săn sư tử của chúng ta, biết đâu được.